Đoạn 35. Trong những phương pháp trình bày trên, thì phương pháp ở đây là khởi từ gốc, để chỉ cho những người đáng giáo hóa mà hoang mang về những định luật của quá trình hiện hữu, thấy rằng quá trình ấy có tuân theo những quy luật của riêng nó. Lối giảng dạy này cốt chỉ ra thứ tự sinh khởi. Đoạn 36. Nhưng tại sao ở đây vô minh được nêu đầu tiên? Làm thế nào mà vô minh lại là cái nhân căn để không nhân của thế giới? Tựa như nguyên nhân đầu tiên của những người chấp nhận có nguyên nhân đầu tiên. Thật thì nó không phải vô nhân, vì có một nguyên nhân cho vô minh, được nói đến như sau. Với sự sanh khởi của lậu hoặc, có sự sanh khởi của vô minh, nhưng theo cách tượng trưng thì vô minh có thể được xem như cái nhân căn để. Đoạn 37. Cách ấy là khi vô minh được dùng làm khởi điểm trong sự trình bày vòng tái sinh. Bởi vì Đức Phật dùng hai khởi điểm để trình bày vòng tái sinh, hoặc khởi từ vô minh như khi nói: "Này các tỷ kheo, không có mối đầu của vô minh được biết đến, để mà nói trước đó không có vô minh, rồi sao mới có?" Nhưng mặc dù như vậy, này các tỷ kheo, vô minh vẫn có những duyên đặc biệt của nó. Hoặc ngài lấy hữu ái làm khởi điểm, như khi nói: "Này các tỷ kheo, khởi điểm đầu tiên của hữu ái không thể nêu rõ, để có thể nói trước đó hữu ái không có, rồi sao mới có?" Tuy vậy, này các tỷ kheo, sự việc này được nêu lên do duyên này hữu ái có mặt. Đoạn 38. Nhưng tại sao Đức Thế Tôn trình bày vòng tái sinh với hai pháp này làm khởi điểm? Bởi vì chúng là những cái nhân nổi bật nhất của các nghiệp đưa đến thiện thú và ác thú. Đoạn 39. Vô minh là một nhân nổi bật của nghiệp đưa đến ác thú. Tại sao? Cũng như khi một con bọ cái sắp bị giết, phải chịu cái khổ lửa đốt và roi quất. Và trong khi điên dại vì đau đớn, nó uống cả nước sôi, mặc dù nước ấy không đem lại giải khát, mà còn hại cho nó. Cũng vậy, kẻ phàm phu bị vô minh tóm lấy, nên làm những nghiệp ác đủ loại như sát sinh, v.v. Những nghiệp đưa đến ác thú, mặc dù nghiệp ấy không đem lại hạnh phúc, mà còn ném kẻ ấy vào cõi dữ. Đoạn 40. Nhưng hữu ái là nhân nổi bật dẫn đến thiện thú. Tại sao? Cũng như chính con bò cái ấy, do các nước khởi sự uống nước lạnh, thứ nước này đem lại cho nó sự thỏa mãn, giảm bớt nỗi thống khổ. Cũng vậy, kẻ phàm phu bị tóm trong hữu ái, khát khao sự hiện hữu, nên làm các nghiệp lành đủ loại như không sát sinh, v.v. Nghiệp đưa đến các cõi lành, đem lại thỏa mãn vì không bị phiền não thiêu đốt, giảm bớt sự thống khổ trong những cõi bất hạnh. Đoạn 41. Về hai pháp này, những khởi điểm trong quá trình hiện hữu có khi Đức Thế Tôn chỉ giảng dạy căn cứ trên một pháp. Ví dụ, này các tỷ kheo, hành có vô minh làm nhân, thức có hành làm nhân. Hoặc, này các tỷ kheo, ái tăng trưởng nơi một người sống, thấy vị ngọt ở các pháp đưa đến chấp thủ. Do duyên ái, thủ có mặt, v.v. Có khi ngài giảng pháp căn cứ cả hai pháp nói trên. Đối với kẻ ngu, này các tỷ kheo, bị vô minh che đậy, bị khát ái trói buộc, thân này được khởi lên như sau: chỉ có thân này và danh sắc ở ngoài, như vậy là bộ hai pháp này. Do duyên, bộ hai pháp này có xúc và sáu xứ. Do xúc với chúng, người ngu cảm thọ lạc khổ, vân vân. Đoạn 42. Trong những cách đi vào lý duyên khởi như trên, cách được nói ở đây, vô minh duyên hành, cần được hiểu là cách căn cứ trên một pháp. Trên đây là các lối giảng dạy lý duyên khởi. Đoạn 43. Về ý nghĩa, thân ác hành, ngữ ác hành, gọi là không được thấy, nghĩa là không đáng làm, không được phép. Vô minh là thấy cái không đáng được thấy, avijja. Ngược lại, thân thiện hành, vân vân, là đáng được thấy. Vô minh là không thấy cái đáng được thấy. Lại nữa, nó làm cho không thấy được ý nghĩa của ẩn là nhóm họp, của xứ là tác động, của giới là trống rỗng, của căn là sự ưu thắng, của đế là sự chắc thật, nên gọi là vô minh. Lại nữa, nó làm cho không biết bốn ý nghĩa của khổ là bức não, vân vân. Xem chương 16, đoạn 15, nên gọi là vô minh. Nó đẩy hữu tình đi tới trong vòng luân chuyển qua đủ các loại sanh, thú, hữu, thức trú và hữu tình cư, nên gọi là vô minh. Lại nữa, gọi là vô minh vì nó che đậy các căn vật lý và đối tượng của nhãn thức, vân vân, duyên sinh và các pháp duyên sinh. Đoạn 44. Cái gì mà do đó kết quả xảy đến thì gọi là một duyên. Hơn nữa, nó còn có nghĩa là giúp đỡ, vì nó vừa là vô minh vừa là một duyên, nên nói với vô minh làm duyên, vô minh duyên. Hành là cái tạo nên những gì được tạo. Hành có hai: hành với vô minh làm duyên, và hành được nói trong kinh điển với từ ngữ Sankara. Loại hành thứ nhất gồm sáu là thiện hành, bất thiện hành và bất động hành: thân hành, ngữ hành, ý hành, là sáu thứ có vô minh làm duyên. Tất cả các loại hành này chỉ là tư tâm sở thiện và bất thiện thuộc thế gian. Đoạn 45. Nhưng loại hành thứ hai gồm bốn thứ là các hành pháp hữu vi, các hành do nghiệp sanh, các hành phát sanh ra nghiệp, và hành với nghĩa vận tốc. Đó là các thứ hành mà kinh điển nói đến. Đoạn 46. Tất cả các pháp có điều kiện, như trong câu chư hành vô thường, gọi là hành với nghĩa cái được tạo tác, hữu vi. Trong luận, các pháp sắc và vô sắc thuộc ba cõi, do nghiệp sinh thì gọi là hành theo nghĩa nghiệp, sở, tạo. Các hành này cũng nằm trong loại chư hành vô thường. Trong kinh điển không có phân biệt hai loại hành này. Các hành phát sinh nghiệp là tư tâm sở thiện, bất thiện thuộc ba cõi. Loại này được nói đến trong kinh như sau: này các tỷ kheo, người này do vô minh tạo các phước nghiệp. Còn hành với nghĩa vận tốc là cái năng lực tâm lý và vật lý được nói trong kinh như sau: bánh xe sau khi đã quay hết cái đà của nó, đứng yên lại như thể bị dán chặt. Đoạn 47. Còn nhiều loại hành khác được nói trong kinh, như khi một tỷ kheo đắc định diệt thọ tưởng: này Visakha, trước hết ngữ hành ngưng, rồi đến thân hành, rồi đến ý hành. Nhưng không có loại nào là không bao hàm tính chất hữu vi, nghĩa là có được tạo tác. Đoạn 48. Những gì tiếp theo? Hành duyên thức, vân vân, nên hiểu như đã nói trên. Ở đây chỉ giải thích những gì chưa được giải thích. Thức là nhận biết. Danh Nama là nghiêng về một đối tượng. Sắc Rupa là bức bách Rupati, gọi là xứ Ayatana vì nó cung ứng các nguồn gốc xuất xứ, và nó tiếp tục dẫn tới trước những cái đã bị nó kích động. Xúc là sờ chạm, thọ là cảm nhận, ái là khao khát, thủ là bám lấy, hữu là trở thành và làm cho có mặt, sanh là hành vi sinh ra, già là tăng trưởng tuổi tác, chết là qua đó hữu tình hết sống, sâu là buồn trong lòng, bi là khóc lóc, khổ là làm cho hữu tình đau đớn, hoặc vì nó ngấu nghiến hữu tình theo hai kiểu là sanh và trú. Trạng thái của một tâm buồn khổ gọi là ưu, nỗi tuyệt vọng lớn lao gọi là não. Đoạn 49. Do duyên vô minh có hành. Chữ có này nghĩa là được sanh ra. Từ hành duyên thức cho đến cuối cần hiểu tương tự. Đoạn 50. Như vậy có nghĩa là quá trình đã được diễn tả ở trên. Bằng từ ngữ ấy, Ngài chỉ rằng chính do vô minh vân vân làm nhân, chứ không do tạo tác của một thượng đế mà có sự sanh khởi toàn bộ khổ uẩn này. Toàn bộ là không pha lẫn, thuần túy, hoàn toàn. Khổ uẩn là toàn thể đống khổ, không phải ngã, không đẹp, không vui. Trên đây là trình bày về ý nghĩa. Đoạn 51. Về tính chất, vân vân. Vô minh có đặc tính là không biết. Nhiệm vụ nó là rối ren. Nó được biểu hiện bằng sự khuất lấp. Nhân gần của nó là lậu hoặc. Hành có đặc tính là tạo tác. Nhiệm vụ nó là dồn chứa. Nó được biểu hiện bằng ý muốn. Nhân gần của nó là vô minh. Thức có đặc tính là nhận biết. Nhiệm vụ nó là đi trước, dẫn đầu. Xem pháp cú 1. Nó được biểu hiện bằng kiết sanh. Nhân gần nó là hành, hoặc căn, trần. Danh có đặc tính là nghiêng về phía Namati. Nhiệm vụ nó là kết hợp. Nó được biểu hiện bằng sự bất khả phân của các yếu tố làm nên nó, tức ba uẩn thọ, tưởng và hành. Nhân gần nó là thức. Sắc có đặc tính là bị quấy rầy. Nhiệm vụ nó là bị phân tán. Nó được biểu hiện bằng tính bất định, vô ký về phương diện đạo đức. Nhân gần nó là thức. Sáu xứ có đặc tính là tác động. Nhiệm vụ nó là thấy, vân vân. Nó được biểu hiện bằng căn và môn. Nhân gần nó là danh, sắc. Xúc có đặc tính là sờ chạm. Nhiệm vụ nó là chạm xúc. Nó được biểu hiện bằng gặp gỡ giữa nội xứ, ngoại xứ và thức. Nhân gần nó là sáu xứ. Thọ có đặc tính là cảm nhận, kinh nghiệm. Nhiệm vụ nó là khai thác kích động của ngoại giới. Nó được biểu hiện bằng lạc và khổ. Nhân gần nó là xúc. Ái có đặc tính là làm nhân cho khổ. Nhiệm vụ nó là thích thú. Nó được biểu hiện bằng sự không biết chán. nhưng gần nó là lạc thọ. Thủ có đặc tính là nắm bắt. Nhiệm vụ nó là không buông ra. Nó được biểu hiện bằng hình thức ái mãnh liệt và bằng tà kiến. Nhân gần nó là ái. Hữu có đặc tính là nghiệp và quả của nghiệp. Nhiệm vụ nó là làm cho trở thành và trở thành. Nó được biểu hiện bằng thiện, bất thiện và bất định. Nhân gần nó là thủ, sanh vân vân. Đã nói trong phần mô tả về đế, chương 16, đoạn 32. Đoạn 52. Về loại vô minh chỉ có một. Kể về tính không biết, không thấy, nó thuộc hai loại là phi thuyết và tà thuyết, hoặc cần nhắc bảo và không cần. Chú thích: phi thuyết là không biết về khổ vân vân, tà thuyết là đảo tưởng như bất tịnh cho là tịnh vân vân, hoặc phi thuyết là không tương ưng tà kiến, còn tà thuyết là tương ưng tà kiến. Cách dùng chữ Patipada với nghĩa lý thuyết ít thấy trong Pali nhưng được thấy trong Sanskrit. Một cách hiểu nữa về hai danh từ này là bất khả tri và mê tín dị đoan. Xem chương 14, đoạn 163 và 167. Vô minh có ba loại là tương ưng với ba thọ. Nó thuộc bốn loại theo sự không thấu rõ bốn chân lý. Năm loại là che giấu sự nguy hiểm trong năm cõi tái sinh. Tuy vậy, cần hiểu rằng tất cả những chi phần thuộc vô sắc của duyên sinh đều có sáu bản chất tương ưng với sáu căn và trần. Đoạn 53. Hành chỉ có một khi chỉ các pháp hữu lậu. Các pháp có bản chất của quả báo, đưa đến kiết sử, thuộc thế gian, bất định, hữu vi, hữu nhân và vô nhân, vân vân. Hành thuộc hai loại là thiện và bất thiện, hữu hạn và đại hành, thấp và trung bình, chắc chắn sai và bất định. Hành thuộc ba loại là phước hành, phi phước hành và bất động hành. Hành bốn loại là đưa đến bốn loại sanh. Hành năm loại là đưa đến năm thú cõi tái sinh. Đoạn 54. Thức một loại là thế gian, dị thục, vân vân. Nó thuộc hai loại là hữu nhân và vô nhân, vân vân. Ba loại bao hàm trong ba hữu, tương ưng ba thọ, hoặc ba loại là hành có ba nhân, hai nhân và không nhân. Hành thuộc bốn loại tùy theo bốn sanh và năm loại là theo năm thú. Đoạn 55. Danh sách thuộc một loại vì tùy thuộc thức và có nghiệp làm duyên cho nó. Thuộc hai loại là có đối tượng danh và không đối tượng sắc. Có ba loại là quá khứ, hiện tại, vị lai. Bốn và năm loại tùy theo bốn sanh năm thú. Đoạn 56. Sáu xứ có một loại, kể như là nguồn gốc và chỗ gặp gỡ. Nó thuộc hai loại là tịnh sắc và thức của căn. Ba loại là có trần cảnh tiếp cận, không tiếp cận và không cả hai trường hợp. Xem chương 14, đoạn 46. Bốn và năm loại tùy bốn sanh năm thú. Về các loại của súc vân vân cần được hiểu tương tự. Đoạn 57. Về việc định rõ các chi phần, sầu, bi, vân vân. Ở đây được nói để chứng minh rằng bánh xe sinh tử không bao giờ ngưng, vì những sầu, bi, khổ này phát sinh nơi người ngu bị già chết chi phối. Như kinh dạy: này các tỷ kheo, kẻ vô văn phàm phu khi thân cảm thọ khổ thì sầu ưu bi khởi lên, đấm ngực khóc than, thất vọng ê chề. Và khi những thứ này còn tiếp diễn thì vô minh vẫn tiếp tục dài dài, bánh xe sinh tử tiếp tục vòng quay của nó, vô minh đưa đến hành, vân vân. Bởi thế mà những chi phần của duyên khởi cần được hiểu là gồm 12, bằng cách xem sầu, bi, khổ, ưu, não cùng với già chết là một tóm tắt. Trên đây là định nghĩa các chi phần của duyên sinh. Đoạn 58. Phần trên là sự trình bày vắn tắt, phương pháp sau đây là trình bày chi tiết. Ba La Mã, chi tiết. Vô minh, theo kinh điển, vô minh là không biết bốn chân lý, theo A Tỳ Đàm là không biết tám thứ. Ở đây, gì là vô minh? Đó là không biết khổ, không biết khổ diệt, không biết khổ diệt đạo, không biết quá khứ, không biết vị lai, không biết quá khứ vị lai, không biết duyên khởi và các pháp duyên khởi. Đoạn 59. Trong khi sự vô tri về bất cứ gì ở ngoài hai chân lý siêu thế, diệt, đạo cũng có thể khởi lên kể như đối tượng. Xem đoạn 102, thì ở đây vô minh ám chỉ sự khuất lấp về phương diện chủ thể, vì khi khởi lên, nó ngăn che chân lý về khổ, ngăn sự thâm nhập tướng và dụng của chân lý ấy, cũng như của tập diệt đạo. Năm uẩn đã qua gọi là quá khứ, năm uẩn sắp đến là vị lai. Cả hai thứ này gọi là quá khứ vị lai. Y duyên tánh và các pháp duyên khởi gọi là duyên khởi và các pháp duyên khởi hay duyên sinh. Tất cả thứ ấy đều bị che lấp, không cho thấy những nhiệm vụ cá biệt, dụng và các đặc tính chân thực của chúng, như đây là vô minh, đây là hành. Đoạn 60. Hành là sáu thứ hành đã nói vắn tắt ở trên đoạn 44. Nói chi tiết thì ba thứ đầu bao gồm 29 tâm sở hành, 13 phước hành là 8 thiện tâm dục giới trong khi bố thí trì giới, vân vân, và 5 phước hành thuộc sắc giới phát sinh do tu thiền. 12 phi phước hành là 12 tâm sở bất thiện phát sinh khi sát sanh, vân vân. Và 44 bất động hành gồm 4 thiện tâm tương ưng 4 vô sắc khởi lên trong khi tu 4 định vô sắc. Đoạn 61. Về ba thứ hành sau. Thân hành là những tạo tác cố ý của thân. Ngữ hành là tạo tác cố ý của lời. Ý hành là tạo tác cố ý của tâm. Bộ ba này được nói để chỉ rằng vào lúc nghiệp tích lũy, các phước hành, phi phước hành, vân vân, sanh khởi qua ba cái cửa nghiệp ấy. Đối với 8 thiện tâm dục giới và 12 bất thiện, chúng là thân hành khi khởi lên ở cửa thân và phát sinh thân biểu. Cũng những hành ấy được gọi là ngữ hành, khi khởi lên bằng lời và phát sinh ngữ biểu. Những hành liên hệ thắng trí không được bao gồm ở đây, vì không làm điều kiện cho dị thục kiết sanh đời sau và các hành thuộc trạo cử cũng thế, không được bao gồm vì chúng không làm duyên cho kiết sanh. Tuy vậy, tất cả những hành này đều có vô minh làm duyên. Tất cả 29 hành đều gọi là ý hành khi khởi lên ở cửa tâm ý, không phát sinh loại biểu nào. Vậy bộ ba này cũng thuộc bộ ba nói trên. Và về phương diện ý nghĩa thì ta có thể hiểu vô minh là duyên cho các phước hành, phi phước hành mà thôi. Đoạn 62. Người ta có thể đặt câu hỏi, làm sao biết những hành này là do duyên vô minh? Trả lời là, vì chúng có mặt khi vô minh có mặt, vì khi sự không biết về khổ vân vân chưa được từ bỏ, thì con người xem cái khổ trong vòng tái sinh là vui, và lao vào ba loại hành làm nhân cho khổ ấy. Do không biết nguồn gốc khổ, nó lao vào các hành liên hệ tham ái, mà chính là nhân cho khổ, và nó tưởng tượng chúng là nhân của vui. Và do không biết diệt và đạo, nó nhận lầm sự chấm dứt khổ nằm ở một cõi nào đó, như thế giới phạm thiên, trong khi đó không thực là diệt. Và nó nhận lầm con đường diệt khổ là ở trong việc tế lễ, ép sát khổ hạnh, cầu được bất tử, trong khi thực tế thì không phải vậy. Đoạn 63. Lại nữa, sự không từ bỏ vô minh về bốn chân lý lại còn ngăn che không cho con người thấy là khổ nơi loại khổ được gọi là quả báo của công đức. Đầy những nguy hại khởi từ sanh già bệnh chết. Bởi thế, nó lao vào các hành công đức, phước nghiệp thuộc thân, khẩu, ý để chuốc lấy cái khổ kia. Như người vì khát khao thiên nữ mà nhảy xuống mỏm đá. Cũng vậy, vì không thấy quả báo công đức được xem là vui ấy, cuối cùng sẽ đem lại cái khổ lớn do sự xoay vần biến dịch và do ít thỏa mãn. Người kia lao vào các phước hành thuộc loại đã tả, giống như con thiêu thân lao vào đèn, như kẻ tham mật liếm lưỡi dao. Cũng vậy, vì không thấy nguy hiểm trong năm món dục và hậu quả của đam mê, vì bị phiền não thắng lướt, người kia lao vào các hành phi công đức bằng thân, lời, ý, như đứa trẻ bóc phân mà chơi, như kẻ muốn chết ăn độc dược. Cũng vậy, vì không biết khổ do hành và khổ do biến dịch tiềm ẩn trong nghiệp dị thục ở vô sắc giới, nhận lầm đó là thường, lạc, người ta lao vào các bất động hành, nghĩa là ý hành, hệt như kẻ lạc đường đi vào đô thị của ma quỷ. Đoạn 64. Bởi vậy, hành chỉ hiện hữu khi có mặt vô minh, hành không hiện hữu khi vô minh không hiện hữu. Như thế ta có thể biết hành có vô minh làm duyên cho chúng. Điều này được kinh dạy như sau: Này các tỷ kheo, vì không biết, vì vô minh, vì ấy làm các phước hành, phi phước hành, bất động hành. Khi vô minh của một vị tỷ kheo đã được từ bỏ, minh sanh khởi. Này các tỷ kheo, với sự đoạn tận của vô minh và sanh khởi của minh, vị ấy không làm ngay cả đến phước hành.